sẽ nói tóm lại là mình phải nắm cho vững là cái tâm mình đang ở chỗ nào. Cái đó là điều đầu tiên. Nếu mình nắm không vững đó, mà mình tập trung vô tiếng Phật hiệu hết, thì vọng tưởng nó vô, mình không biết làm sao. Không biết làm sao để ngăn được nó, thì mình tu tới già quá rồi, mà vọng tưởng vẫn nhiều, mình sẽ buồn. Mình sẽ không nắm vững rồi, mình không biết làm sao để đi Tây Phương. Mình sẽ có nghi ngờ, mình sẽ có thắc mắc, tại vọng tưởng mình nhiều quá. Mà vọng tưởng vô nó sẽ phá hoại cái chánh niệm, nó sẽ mở cái lục đạo luân hồi ra. Cho nên đầu tiên là phải nắm cái tâm mình đang ở đâu, phải nắm cho vững. Thì cái bài bữa nay là cái tâm mình đặt ở nơi Tây Phương và Đức Phật A Di Đà, hai chữ hữu. Thì đầu tiên vô thì cái tâm mình hướng về thế giới đó, muốn về thế giới đó, đó là quê hương của mình. Mình không muốn lìa khỏi tâm mình, tâm mình dính chặt vào thế giới đó. Nhưng mà phải khéo dụng tâm, nhẹ nhàng thoải mái, đừng để nó nhức đầu, đừng dùng quá nhiều sức. Phải rất là thoải mái dụng tâm. Những người mới thì rất là khó khăn, không biết làm sao. Nhưng mà cứ từ từ, cứ niệm Phật, cứ nghe Pháp, cứ đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà cho nhiều, nghe giảng, rồi từ từ cái tâm tự nó hướng về Tây Phương. Không có khó, từ từ nó sẽ hiện ra, chứ không phải là mau được. Mới đầu thì nó khó, là tại vì mình còn xa với thế giới đó quá. Mình chưa có thân, chưa có thân thiết. Mình nghe kinh đi, mình nghe giảng đi, từ từ rồi cái trong lòng mình mới thấy là mình gần gũi Tây Phương. Mình không quên được, mình nhớ được, mình muốn nhớ là nhớ. Đó là duyên theo được rồi đó. Rồi khi mà duyên theo rồi thì cái tiếng Phật mới đọc ra. Mà khi đọc ra tiếng Phật phải nghe ngược lại, rồi biết Đức Phật A Di Đà ở nơi thế giới đó. Có nghĩa là y báo chánh báo, hai chữ hữu nằm ở trong tâm của mình. Lúc mình niệm Phật thì Đức Phật và thế giới Tây Phương là y báo chánh báo của Ngài nằm ở trong tâm mình. Rồi tâm của mình lại nằm trong y báo chánh báo của Ngài. Cho nên lúc niệm là lúc cầu xin vãng sanh, là giống như đứa con muốn về nhà. Một đứa con mà nó xin cha, xin mẹ cái gì đó vậy đó. Thì khi mình xin thì mình biết chắc là cha mẹ sẽ cho. Cái đó là niềm tin vãng sanh đó. Mình cầu vãng sanh là nhất định sẽ được. Mình muốn hoa sen thì Phật sẽ cho hoa sen. Cái đó là trong tâm mình biết. Tại sao? Tại con xin thì Phật sẽ cho. Mà lòng con đã xin rồi, có nghĩa là mình đã biết cách để mà dụng tâm tín nguyện trì danh, mình đã hiểu sâu xa rồi. Thì khi mình đọc lên, cái tâm mình trụ nơi thế giới đó. Thì như Chân Hiếu nhắc lại, mới đầu không có dễ, nhưng mà tin Chân Hiếu đi, cứ nghe Pháp, cứ đọc kinh, kinh Tịnh Độ đó, cứ lấy ra đọc, rồi từ từ nó thân thiết, thì nó hiện tiền. Nhớ là nhớ, không có khó gì cả. Cái tâm móng một cái là liền có. Đó, rồi trụ ở đó, rồi coi nó có xen tạp hay không, là coi nó có nghĩ qua vấn đề thế gian hay không. Khi mà nó nghĩ qua vấn đề thế gian thì mình kéo nó lại. Tới chừng nào mà nguyện của mình tha thiết thì nó không nghĩ nữa. Cái đó là nguyện thiết rồi đó, thì muốn người tu, muốn người về. Tại cái tâm đã trụ nơi Tây Phương rồi, thì một tiếng Phật hiệu là một tiếng công đức vô lượng, sẽ hồi hướng vãng sanh. Câu câu chữ chữ mà niệm Phật đều là hoa sen báo hết. Tại cái tâm đã trụ đúng chỗ rồi. Còn nếu mà không hiểu thì cái tâm vẫn trụ trong thế giới Sa Bà, cho nên vọng tưởng nó xen vô. Cái tâm mà trụ nơi Tây Phương, mình niệm Phật rất ít vọng tưởng. Nó thanh tịnh lắm. thì như Chân Hiếu nói, có những người mới hoặc là nghe mà cái thế giới này còn bận biểu quá thì thấy khó làm, thì cứ học đi. Cũng như là mình có bản đồ rồi, mình chưa muốn đi mà mình biết trước đường đi cái đó. Rồi tới chừng mà mình muốn đi thì mình lái xe là mình đi thôi, tại mình học hết trơn rồi. Còn bây giờ mà học không kỹ đó, tới chừng già hay là tới chừng lên giường bệnh rồi muốn giảng sanh thì không biết đường đi. Lúc đó cũng không hiểu là trụ tâm như thế nào, rồi nó sẽ khó. Lúc đó thì đâu có đem bản đồ ra mà coi kịp. Cho nên bây giờ phải học đi, học cho cẩn thận, biết hết đường đi nước bước, tính nguyện trì danh nắm thật vững đi. Rồi nếu mà nó chưa muốn vãng sanh, nó chưa chịu tu, thì cứ lang thang trong cái cõi đời, nếm bao nhiêu cái vị khổ. Tới chừng mà vọng tưởng quá nhiều, sợ quá rồi, thì muốn đi Tây Phương, thì cái bài học đã học xong rồi. Bây giờ trụ tâm vô Tây Phương niệm, không có rời, cũng như là người bưng cái bát dầu vậy, để tâm vô bát dầu, không dòm ai hết. Bây giờ mà có cung nữ múa hát cũng không có hiểu luôn, không thấy luôn, không nghe luôn, tại vì trụ tâm vô bát dầu rồi. Đó là trụ tâm vô Tây Phương, thoát sanh tử. Thì quan trọng là cái tâm phải để ý, phải dòm, rồi luyện tập, rồi nghe giảng, rồi thực hành, tới lúc nó thâm nhập. Khi nào mà mình đã dính chặt vô thế giới đó được rồi, rồi mình niệm một tiếng Phật hiệu, hai tiếng Phật hiệu, tới 10 tiếng Phật hiệu, tới 100 tiếng Phật hiệu, mình sẽ thấy mỗi tiếng Phật hiệu là một bước chân, mình bước một bước chân đi lại gần Phật vậy đó. Nó sung sướng lắm, mà nó khế hợp lắm. Tại vì mình trụ nơi thế giới đó, mình lại niệm Phật đó nữa, đâu phải mình niệm Phật khác đâu. Thành ra là tính nguyện trì danh nó quyện ở trong đó. Mỗi một tiếng Phật hiệu là một hoa sen báo vậy đó. Từng câu, rồi nó giống như đập vô trong tâm mình, đi về Tây Phương, không ở đây nữa. Giác ngộ rồi, không muốn ở đây nữa. Cái câu nào con cũng muốn thân cận Phật Di Đà, con cũng muốn ở với Phật Di Đà, thì Ngài không bỏ con, đó là niềm tin. Mà cái nguyện của Ngài vẫn như vậy đó, làm sao bỏ mình được. Mà chỉ sợ cái tâm của mình đặt ở chỗ khác. Bởi vì mình đặt ở chỗ khác mà mình niệm Phật thì nó mới vọng tưởng như vậy. Cho nên là phương pháp tu hành là dùng tâm rồi dùng miệng, hai thứ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.